This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới ngựa với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chào chị Thu Nga, rủ nhau đi bầu chị Thu Nga ơi.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, ngày hôm nay là ngày đầu tiên bầu cử sớm. Và xin báo với chị Thủy cũng như khán giả là Thu Nga đã bầu xong I voted, tức là làm xong bổn phận công dân ngày hôm nay rồi. Nhưng mà quý vị ơi, nhớ đi bầu đi, tại vì nếu mà chúng ta không có bầu sớm đó chị Thủy, thì ở ba hồi sau này mình cứ để gần gần tới cái ngày mà election đó, rồi lỡ mà mưa gió bão bùng hay là mình bệnh hoạn ốm đau gì đó mình không đi được, thì mất một cái lá phiếu, tay cầm lá phiếu tự do, phân vân không biết bầu cho người nào. Chắc chắn là trong đầu của quý vị đã biết là bầu cho ai rồi chị Thủy.
À, đúng vậy chị Thu Nga ơi, bữa nay phải cái này là phải kêu là cảm phục chị Thu Nga đã bầu ngay trong ngày hôm nay. Sáng nay chúng tôi cũng đi ra một vòng những cái địa điểm bầu cử để mà xem tình hình như thế nào trước khi mà mình quyết định bầu cái bằng cái cách nào. Bởi vì năm nay bầu cử rất là khác biệt so với các năm trước, thưa quý thính giả, bởi vì cái nạn dịch COVID đó, không biết chị Thu Nga phải chờ đợi bao lâu, nhưng mà chúng tôi đi đến những cái địa điểm bầu cử sớm đó, thì thấy cái hàng người rất là dài, nhất là cái social distancing, mỗi người đứng cách nhau phải 6 feet đấy chị Thu Nga, thành ra nó dài thon ra ngoài. Rồi chúng tôi cũng đến cái chỗ mà là để mà nhận những cái ballot á, những cái phiếu bầu, những người trên 65 tuổi thì được ở tiểu bang Texas thì được gửi phiếu bầu tới tận nhà. Quý vị có thể ngồi ở nhà thảnh thơi nhờ con cháu phụ để mà, hoặc là không biết là có những cái bản bằng tiếng Việt hay không, nhưng mà cái bản chúng ta nhận được bằng tiếng Anh, thì để mình bầu hết ở nhà rồi tới nơi mình drop. Nhưng mà chỉ có ở riêng khu vực của Houston chỉ có một cái nơi mà quý vị có thể drop cái ballot duy nhất là ở cái chỗ Reliance Center, bây giờ nó đổi tên là RNG đó, Stadium đó, là cái nơi đó, là cái nơi mà hay có hội chợ rodeo đó, thì đem tới job, có mỗi chỗ đó là nhận, họ nhận để cho quý vị job cái đó thôi, trừ khi quý vị muốn gửi bằng mail thì nhiều người sợ là lỡ không an toàn, lỡ thế này, lỡ thế kia, thành ra sáng nay đi qua cái địa điểm đó, chúng tôi cũng thấy cái hàng xe thật là dài, chỉ để drop off thôi đó chị Thu Nga, vậy mà đến cả, họ mở đến cả hết tất cả 10 len ra, mà xe vẫn còn xếp hàng rất là dài ở ngoài, thì đó là những cái nơi, rồi những người handicap, mà bây giờ nếu mà phải đứng xếp hàng mà chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ thì rất là vất vả lắm. Chúng tôi ghé ở một cái địa điểm thì thấy nó có cái chỗ handicap mà mọi người có thể, những người handicap có thể ngồi trong xe, xong rồi bấm, nó có một cái nút, bấm cái nút đó sẽ có người đưa cái vote ra tận tận nơi để cho mình vote. Và cũng còn có nhiều cái khu vực curbside, họ gọi là curbside đó, khác cũng vậy nữa, là cho những cái người mà không có đi ra khỏi xe được thì người ta sẽ đem cái vote lại tới tận nơi cho mình. Thì ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên để bầu cử sớm, thành ra không phải tất cả mọi địa điểm đều đã mở cửa. Tuy nhiên đó là những đánh một vòng đó chị Thu Nga, khắp cái vùng Houston để mà gửi cái bản tường trình tới cho quý thính giả. Nhưng mà cái quan trọng là rủ nhau đi bầu, nhưng mà nếu có rủ con cái đi bầu thì nên đừng nói chuyện chính trị với con cái, tại cái điều đó làm cho bao nhiêu gia đình giờ khóc giờ cười trong cái thời điểm này đó chị Thu Nga ơi.
Dạ đúng như vậy, và có những người mà đã có kinh nghiệm rồi thì nói rằng đừng có hỏi chúng nó ưng bầu ai, thì để bầu là tại vì mình có nói hay là mình muốn cái swing để mà nó có thể là thay đổi cái ý định, thì cũng đừng nên, người ta nói là đừng open cái can of worms, thì nó sẽ làm cho gia đình của mình nó lục đục. Vâng, đúng như vậy. Và ngay cái trước mặt của chúng tôi đứng chờ cỡ khoảng là 1 tiếng rưỡi, và khi đi vào ở trong đó bầu thì tại vì chúng tôi cũng muốn đi cái ngày đầu tiên để mà coi có cái gì mà thắc mắc hay là trục trặc gì đó thì mình có thể là nói với quý đồng hương được. Thì thật tình đứng ở trong cái hàng rất là dài, và cái người mà đứng trước mặt của Thu Nga đó là một người Mexican. Và trong cái đoàn mà thật là dài ở trong Asia Times Square đó, thì và anh này cũng cho biết rằng anh đã có đi qua bên TCJC là một cái site để bầu nữa, nhưng mà cái chỗ đó cái hàng nó còn dài hơn nữa, cho nên anh quyết định anh qua phía bên này. Thì qua bên phía bên này thì anh nói tuy là nó dài nhưng mà cũng đỡ hơn. Nhưng mà khi mà nói chuyện với anh á thì mới biết rằng anh là một người Mỹ nhưng mà có vợ ở Việt Nam. Và khi mà nói chuyện qua lại đó thì anh cũng nice, anh nói rằng trong gia đình của anh, người vợ của anh cũng bầu cho một đảng khác mà anh cũng bầu cho một đảng khác. Tuy nhiên là anh hòa hoãn là anh cứ đi bầu mà cô vợ thì cứ đi bầu. Tuy nhiên cũng nhắc với quý vị là sáng hôm nay trên báo cũng có đăng và chúng tôi cũng có broadcast cho quý vị nghe. Quý vị không nên không được đội những cái mũ mà pro cho ông Trump hay pro cho ông Joe Biden hay là để ủng hộ cái đảng nào hết, cũng như cái t-shirt thì mình không nên. Tại vì họ nói là quý vị có thể là mang ở ngoài phòng phiếu, nhưng quý vị vào phòng phiếu rồi quý vị mà có thì người ta cũng sẽ yêu cầu là bỏ xuống. Và ở trong hàng thì cũng có những người mà Mỹ đen, Mỹ trắng, rồi Mexican, rồi Việt Nam, đủ hết các sắc dân. Thì có một người mang cái mask mà chỉ là cờ Hoa Kỳ thôi, nhưng mà cũng có một cặp vợ chồng Mỹ đen, họ muốn gây sự, họ bỏ cái mask đó ra. Thì người Việt Nam đó mới rằng tôi mang cái cờ Hoa Kỳ thì có cái gì sai đâu. Nhưng mà quý vị cũng cẩn thận cái đó. Thì sau đó thì chúng tôi cũng nói với những bác mà mang cái đội cái mũ mà để mà ủng hộ ông Trump á, thì nên bỏ ra. Thì cũng có người nói sợ gì, nhưng thật tình cái điều đó không phải là sợ hay không sợ, mà chúng ta cũng nên tôn trọng theo cái luật lệ. Và bây giờ với cái tình hình mà nó căng thẳng như thế này, thì những người mà đứng mà đi vào ở phòng phiếu đó, họ cũng không có muốn cho ai biết là mình bầu cho cái người nào hết trơn chị Thủy. Mà cái điều lạ là năm nay người trẻ tuổi rất là đông. Và quý vị cũng đã biết cái việc mà giới trẻ là ủng hộ cho dân chủ, và giới cao niên thì ủng hộ cho ông Donald Trump. Vì vậy cho nên là nếu mà nói về cái chuyện này đó thì hầu như là gia đình nào cũng có cái problem này hết. Cho nên ai bầu cho ai thì cứ ai, khỏi có cần phải gây lộn, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thiên Hà, nhưng mà thật là đáng buồn khi mà đeo một cái mũ mà có cờ Mỹ mà cũng không được. Nước Mỹ là của chung, của tất cả mọi người dân Mỹ. Từ xưa tới bây giờ tất cả mọi công dân Mỹ đều rất tự hào trước thế giới, vì mình là được là một công dân của một quốc gia số 1 trên thế giới. Thế mà tại sao bây giờ một lá cờ Mỹ mà cũng không được trưng ra, thì thật là một cái điều đáng buồn mà đáng sợ nữa, phải không chị Thu Nga?
Dạ, đáng
rất
buồn
là đáng sợ khi mà cái chuyện nó xảy ra. Còn riêng về cái chuyện mà bầu cử thì sáng nay chúng tôi cũng một con cháu nó đưa đi, xong rồi nó bảo bây giờ bố mẹ vote đi, bố mẹ vote sẵn bằng ấy đi, con đi drop off cái ballot cho chở bố mẹ đi drop off cái ballot. Cái bố bảo không, bố không có, bố sẽ đi riêng, mẹ sẽ đi riêng, con cái nó cũng đi riêng. Bởi vì mình biết ngay là nó cũng muốn để xem mình như thế nào, mặc dù đã nói ra để biết nhau hết rồi, nhưng mà nó chỉ muốn bảo bố mẹ bầu cho ai thì bầu, nhưng mà nên phải bầu năm Dậu, đừng có bỏ qua những cái năm khác đó. Nhiều khi bận rộn hay là thờ ơ hay không khỏe có thể bỏ qua, nhưng mà năm nay là một cái năm rất là quan trọng cho đất nước Mỹ. Và đúng như chị Thu Nga nói, tuổi trẻ rất là nhiều, hầu hết đám trẻ đều, nhất là đám trẻ Việt Nam, đều ra ngoài tình nguyện hết cái này cái kia, chị Thu Nga. Rất nhiều những cái tổ chức khác nhau đã recruit giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là tại tiểu bang Texas của chúng ta. Tại năm nay cái tiểu bang Texas là cái tiểu bang mà phía bên Đảng Dân Chủ nói rằng sẽ đổi màu đỏ thành màu xanh, sẽ đổi Cộng Hòa thành Dân Chủ. Thành ra vì vậy họ huy động giới trẻ, họ kêu gọi, họ recruit tuổi trẻ Việt Nam nhiều lắm. Thành ra đó là một cái điểm đang gây ra rất nhiều vấn đề trong mọi gia đình, không phải chỉ là giữa cha mẹ con cái, giữa vợ với chồng nữa, chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng rồi.
Thành ra đó là một cái điều thật là đáng buồn khi mà mình sống chung với nhau suốt đời, thế mà ngay cả cái chuyện bầu cử mình cũng phải giấu lẫn nhau. Cha mẹ con cái là những người có thể hy sinh cả mạng sống cho nhau vì cái sự để mà bảo vệ cái cha mẹ hay con cái mình, thế mà bây giờ cái chuyện bầu cử cũng phải tránh không dám nói, tại vì nói ra thì chắc chắn thế nào cũng có vấn đề. Thì thật là đáng buồn hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, rất đáng buồn. Và ngay ở trong cái hàng mà dài mà chúng tôi đứng mà chờ cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi đó, thì cũng có nhiều cái gương mặt cũng không có thân thiện lắm. Đó là những người Mỹ đen, phải công nhận là đã như thế. Và người Việt Nam thì lần này thấy đi đông lắm. Thường thường ở Việt Nam hay nói là có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng không thiếu người. Nhưng mà năm nay đi rất là đông, cả người cao niên rồi cả người trẻ nữa cũng đi. Và ai cũng mong rằng cái ngày đầu tiên thì họ làm cho xong cái bổn phận mà họ cũng được an tâm. Và giống như là chị Thủy nói là chúng ta cũng có thể là bầu ở nhà, mang cái ballot lại. Nhưng mà cũng chúng tôi cũng thấy rằng có nhiều người nói rằng họ phải đi đến ngay cái phòng phiếu thì họ mới yên tâm. Và nói về cái việc phiếu bầu, thì quý vị cũng biết rằng năm nay cái thay đổi luật rồi, bầu theo đảng thì không còn nữa, quý vị nhớ nha. Có nhiều vị đứng ở ngay trong hàng chúng tôi, họ cũng cứ tưởng rằng họ bấm cái chữ R là ra hết Republican. Dạ thưa, không có đúng như vậy. Năm nay cái luật đó đã bỏ rồi. Quý vị phải chọn từng tên một, từng cái section một, từ tổng thống tới thượng nghị sĩ, tới hạ nghị sĩ, tới những chức dân biểu thượng nghị sĩ tại địa phương, rồi những cái chức vị tại địa phương. Và cũng nó nếu mà quý vị muốn bầu cho Republican thì cũng rất là dễ, là tại vì cái phần mà của Republican á, cái section nào nó cũng nằm ngay ở trên đầu hết. Ngay ở trên đầu. Tổng thống Trump cũng ngay ở trên đầu, mấy ông thượng nghị sĩ cũng ngay ở trên đầu, và nó có cái đề cái chữ Republican, chữ R, vâng, rồi cái chữ mà nếu mà bầu cho Dân Chủ thì Democrat thì nó có chữ đầu là chữ D, rồi Liberal thì có chữ L, chữ I là Independent và chữ G là Green. Nhưng mà quý vị cứ nhớ là nếu mà quý vị muốn bầu cho Republican thì nó ở ngay trên đầu đó. Và quý vị nhớ cũng giống như mình sử dụng cái computer ở nhà. Nếu mà quý vị đánh nhanh quá thì nó sẽ bị khựng lại. Chúng tôi cũng bị khựng lại một đôi chút là tại vì mình bấm nhanh quá. Mình bấm vô cái chữ đó rồi mình bấm chữ Next. Thành cứ bấm từ từ. Tại không đi đâu mà vội mà vàng. Không có ai bắt quý vị là ô quý vị làm cho lẹ đi có người sao. Không. Quý vị cứ từ từ. Rồi sau khi mà quý vị chọn xong rồi đó, quý vị review trở lại là những cái tên, những cái người mà quý vị đã chọn. Xong rồi, phải nói từng step, xin lỗi, đi vô sau khi mà ghi danh rồi, họ đưa cho mình một cái số và đi tới và họ đưa cho mình một cái ballot. Cái ballot đó là nó chỉ là cái tờ giấy trắng thôi. Quý vị tới đó, quý vị để cái ballot vào và quý vị bấm cái số mà họ đã assign cho mình. Rồi quý vị là bắt đầu chọn, quý vị chọn cứ từ từ. Xong xuôi rồi quý vị review rồi đó, thì cái ballot đó quý vị đẩy vào để nó chạy, để nó print. Nó in ra cho quý vị. Nó in ra cho quý vị rồi, quý vị cũng có thể là nhìn lại coi là mình có bấm sai cái gì hay không. Đó. Nhưng mà mình cứ làm từ từ thì không có thể sai. Rồi quý vị cầm cái ballot đó đưa cho một người họ đang giữ cái thùng phiếu đó, đưa cho người đó, và người đó sẽ đẩy cái ballot mà mình vừa chọn vào ở trong đó, coi như là quý vị bầu xong, và họ in ra cho quý vị một cái sticker nhỏ nhỏ là I voted. Thì nó không có khó, chỉ có time thôi chị Thủy. Cho ban đầu đó, có nhiều người nói là năm nay bầu khó khăn quá. Thật tình ra không khó gì hết. Chỉ là nó làm cho chúng ta mất thì giờ hơn mà thôi.
Vâng, có lẽ cái cách tốt nhất là đối với những quý vị cao niên đó mà đã có nhận được cái ballot ở nhà đó thì nên dở ra coi cái đó,
vâng,
coi trước để phần nào đó phân biệt hoặc là quen thuộc với lại những cái tên đó như vậy để khi quý vị đến, quý vị chọn thì nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên cũng có thể bầu bằng tiếng Việt thì nó cũng khá rõ ràng, nhưng mà nếu mình quen thuộc với những cái tên thì nó cũng đỡ hơn. Vâng, thưa quý thính giả, tuần trước thì có hẹn với quý thính giả kỳ này sẽ nói tiếp về cái chuyện mà cái tuổi hưu, nhưng mà tại vì chúng ta chỉ còn ở 3 tuần nữa là vào cái 4 tuần nữa là vào cái ngày bầu cử thôi, thành ra vâng xin phép sẽ rời cái chương trình đó lại sau khi bầu cử xong. Bởi vì đó, khi mà chưa có tìm hiểu nhiều đó, chị Thu Nga, mới có một hai chỗ đó, thì mình nói lên thì giống như là mình có vẻ như quảng cáo cho cái nơi đó. Thì xin được xác nhận, xác minh ngay là hoàn toàn không quảng cáo gì cả. Cả quý vị để ý trên TV cũng sẽ thấy có rất nhiều những cái nơi quảng cáo như vậy. Thí dụ như là aplaceformom.com hay là rất là nhiều lắm, hay là Senior Living. Thì có rất nhiều những cái khác để mà mình cùng coi, và rồi sau bầu cử thì mình sẽ trở lại cái đề tài đó. Vậy khi đó mình có nhiều dữ kiện này chị Thư Nga, thì mình sẽ có thể nói rõ hơn về những cái điều đó. Riêng trong ngày hôm nay về những cái chuyện bầu cử, nếu quý thính giả nào đã đi bầu rồi hay chưa đi bầu, và quý vị có cái kinh nghiệm nào, có cái chỉ dẫn nào, thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Rồi nếu quý vị vẫn có những vấn đề trong gia đình, trước đây chúng ta đã nhiều lần nói đến cái sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái, những cái sự mà đối nghịch trong cái vấn đề mà chính kiến của cha mẹ và con cái, nhưng mà sát tới ngày bầu cử thì quý vị cũng có thể chia sẻ xem nó có căng thẳng hơn hay nó dịu bớt đi, hay là hầu hết mọi gia đình đều đã tập quen được cái chuyện thôi, không nói đến chuyện đó, mỗi lần nhắc đến chuyện đó thì là sẽ có người nói là thôi không nói đến chuyện chính trị, mà xảy ra trong hết tất cả mọi gia đình chị Thu Nga. Cái điều đáng buồn và cũng đáng sợ là chưa bao giờ có một cái kỳ bầu cử nào mà nó gây ra những cái xáo trộn mạnh mẽ như vậy, nhất là trong các gia đình Việt Nam. Và gia đình Việt Nam là cái điều mà chúng tôi rất là quan tâm, bởi vì người Việt Nam mình luôn luôn chủ trương hấp thụ những cái hay, cái đẹp nhất của nền văn hóa Mỹ, nhưng mà đồng thời cũng bảo vệ những cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, trong đó có cái truyền thống gia đình, truyền thống đoàn kết, truyền thống những cái sự chia sẻ, học hỏi và thân thiết giữa cha mẹ và con cái. Nhưng mà với cái cuộc bầu cử năm nay thì tất cả những cái điều đó sao nó đi đâu mất tiêu hả chị Thu Nga ơi?
Vâng, nó đáng buồn. Và nếu mà quý vị có những cái vấn đề mà cái problem đó, và quý vị giải quyết như thế nào cho êm thấm và nó đã xảy ra như thế nào, thì chúng tôi cũng muốn quý vị có thể chia sẻ. Và quý vị đi bầu rồi hoặc là chưa đi bầu, thì nếu mà quý vị có những câu hỏi nào mà chúng tôi có thể trả lời được thì chúng tôi cũng có thể là cố gắng để giúp cho quý vị. Mà nếu mà không có được thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình mà chắc chắn rằng trên 1900 AM cũng như 1600 AM trong những tuần qua cũng đã nói rất nhiều về cái cách thức bầu cử cũng như là đường lối của hai vị ứng cử viên tổng thống cũng như là đảng phái, thì quý vị cũng nghe. Và quý vị chọn ai đó là quyền của quý vị, nhưng mà chúng ta chọn xong rồi, con của chúng ta thì nó có những cái tư tưởng khác lắm, mà chúng tôi cũng thấy là nó kỳ lạ, là tất cả những cái tuổi trẻ khi mà nó nói lên cái sự khác biệt của nó giống như nó học từ một cái bài học mà thôi. Thành ra có nhiều gia đình chúng tôi cũng biết rằng là lục đục nhiều lắm, có nhiều người cũng muốn từ con luôn. Và có nhiều nhà nói rằng không có được đem cái chính trị, đem chuyện chính trị khi mà bước vô căn nhà này. Thành ra quý vị thấy là bây giờ đó, chưa có bao giờ mà bầu cử mà lại ở trong gia đình phải hush hush, là không có được nói. Thành điều đáng buồn. Thì giống như chúng tôi có thưa với quý vị đó, cái người Mexican mà đứng trước mặt của chúng tôi, anh ta là luật sư và vợ của anh ta là người Việt Nam. Nhưng mà anh ta nói rằng vợ của anh ta bầu kiểu khác, anh bầu kiểu khác, và anh đi bầu trước, vợ anh đi bầu sau đó chị Thủy.
713-664-8002. Bất cứ ý kiến gì của quý vị cũng là cái điều rất là hữu ích. Bất cứ câu hỏi nào của quý vị, như chị Thương Nga nói, chúng tôi có thể trả lời, sẽ trả lời. Nếu chưa trả lời cũng là cơ hội để chúng tôi sẽ tìm hiểu và sẽ trả lời quý vị trong chương trình này tuần sau. Hay là những vị thính giả khác ở ngoài có câu trả lời, cũng mời gọi vào đóng góp 713-664-8002. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ.
Chào hai chị.
Vâng, xin chào. Xin chào. Biết quý danh chị.
Em tên là Hương đó chị.
Vâng, chào chị Hương.
Trời ơi, hồi sáng này em đi sớm lắm, 7 giờ em đi rồi.
À, vừa mới mở cửa hả chị? Chị có phải là người đầu tiên không?
Nhưng mà em thấy đông quá chị, đông ghê vậy chị.
Khi mà 7 giờ chị Hương ơi, khi mà 7 giờ chị tới thì khi đó đã có người ta get like chưa hay là chị là người đầu tiên?
Dạ, like dài rồi.
Ồ, trời ơi.
Dạ, cái em vào chờ cũng là 10 phút á, thì em vào rồi.
Ồ, có 10 phút hả?
Dạ, em vào mà em bầu Cộng Hòa hết. Dạ.
Tức là chị cũng phải check từng cái cột một đó là chị Hương nghe nói.
Dạ, bầu hết, dạ, dạ.
Nhưng mà trong gia đình chị thì sao? Gia đình chị Hương thì sao?
Gia đình em thì có nhỏ cháu à, có bé cháu nó học đại học á. Nó phản đối chị coi, mà mẹ em với em khuyên nó mà nó không nghe chị ơi. Đó. Có mỗi mình nó à. Còn cái thằng bé cháu trai kia thì nó bầu cho Cộng Hòa luôn hết.
Yeah.
Ở nhà em bầu Cộng Hòa hết mỗi mình nó. Em nói tại sao vậy con? Nó nói con thích Mỹ Đen. Trời. Chị coi đau lòng chưa chị?
Vâng.
Rồi vậy.
Vâng, vâng. Cảm ơn chị.
Con nhìn thấy không? Mỹ Đen nó như vậy đó. Nó nói, con thấy Mỹ Trắng nó cũng giống nhau à. Không, con đừng có nói vậy.
Vâng. Cái vấn đề là trong cái chính sách.
Mà nó không nghe. Chị coi.
Vâng.
Cái mình nói là còn cái thằng cháu trai thì nó nói, con bầu cho Cộng Hòa hết.
Nó có nói tại sao nó bầu cho Cộng Hòa không chị?
Tại vì nó lại thích ông Trump tổng thống mình làm việc đâu ra đó. Đó chị coi. Thằng con trai mình nó ngoan hết chị.
Dạ. Cảm ơn chị, tức là cũng do ảnh hưởng của cha mẹ nhiều
đó.
Nhưng mà dạ vâng, cảm ơn chị Hương. Nhưng mà nếu nói ảnh hưởng của cha mẹ đó thì như vậy không lẽ là có nhiều cha mẹ sẽ cảm thấy có mặc cảm là mình không ảnh hưởng được con cái hay sao? Nhưng mà năm nay nó lạ lùng lắm chị Thu Nga. Trước đây những đứa con rất là ngoan ngoãn, biết bao nhiêu chuyện gì cũng nghe bố mẹ, nhưng mà riêng trong cái chuyện này không hiểu tại sao mà nó giống như là thật sự như là nó hoàn toàn nó đi hẳn ngược lại hoàn toàn luôn đó, một cách rất là lạ lùng. Và cái điều đó cha mẹ nào chúng tôi gặp, cha mẹ nào cũng nghe than phiền về cái chuyện đó hết hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, rất ngạc nhiên phải như vậy, là tại vì nếu mà mình không hỏi nó đó, thì chắc nó cũng không có nói nhiều. Nhưng mà mình khi mà mình hỏi nó ra rồi đó thì nó lại chống lại quyết liệt, và nó đưa ra những cái điều mà mình cũng không có thể ngờ tới. Thành ra nó cũng muốn là nó làm cho mình change cái mind hay là mình sẽ change cái mind nó. Nhưng mà thật sự ra mỗi người như vậy đã cái made up cái mind của mình rồi thì khó mà change lắm. Là tại vì đối với tuổi trẻ đó thì nó có một cái hướng nhìn khác với lại người lớn. Ví dụ như nó nói rằng cái chuyện mà không có cho những người mà illegal tất cả vào đó là không có nhân đạo. Và nó cứ so sánh cái chuyện mà tại sao mà người của refugee của mình mà vào được mà những người đó thì không cho vào. Mà mình có cố gắng mình giải thích nó khác nhau, nó cũng không nghe. Vâng. Và rồi còn một cái điều nữa là nó nói rằng là nếu mà bỏ cái Obamacare đi thì đó là cái điều mà bây giờ đảng Dân Chủ đem ra để mà chống đối lại bà Amy Barrett, phải không chị?
Vâng,
dạ,
Barrett.
Dạ vâng. Rồi một cái điều
khác,
nữa đó.
Khác.
Dạ vâng, cái điều nữa nó cấp tiến, nó nói cái thân thể của người ta là để cho người ta quyết định, không có phải là luật pháp có thể quyền quyết định. Là nói chung lại là nó nói nhiều thứ mà mình thấy rằng nó rất là bực tức, thành là cách tốt nhất đừng nói.
Vâng, thật là đáng sợ. Trước đây đó con cái nếu mà nó có không đồng ý với bố mẹ thì nó cũng sẽ yên lặng, nó lặng lặng, nó làm chuyện nó thôi.
Vâng.
Còn bây giờ nó hẳn ra mặt hẳn để mà nó không phải là chỉ có tôn trọng cái sự khác biệt của nhau mà nó còn nhất định nó thuyết phục mà phải theo cái cách của nó. Dường như nó có cả một cái sự ảnh hưởng một cách thật là lạ lùng và đáng sợ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em đây, em chào hai chị.
Dạ.
Hai chị khỏe không?
Vâng, xin được biết tên danh chị.
Mà những người
chị ơi, chị cho biết tên được không?
Biết á, thì đừng bao giờ bầu cho đảng Dân Chủ. Bởi vì mình thương con cháu mình sau mai sau này, với lại mình thương người Việt Nam mình ở bên Việt Nam. Đó.
Chị ơi.
Chị thấy những cái chuyện xảy ra không? Tiền bạc, người ta chỉ ham tiền chứ người ta không thương dân.
Vâng, chị cho biết tên được không chị ơi?
Là Thu à?
Dạ vâng, chị Thu, dạ.
Thì thành thử ra hết cả gia đình em bầu cho đảng Cộng Hòa.
Chị đi bầu chưa?
Không phải. Tại vì á, người Việt Nam mình á, bị ông Obama ông cho uống nước đường nhiều quá. Em nói thiệt, con ruồi nó chết ở trong hũ mua su đường chứ nó không có chết trong hũ muối. Vậy thành thử ra gia đình nhà em rất là hiểu biết, là phải biết, không phải một tiếng gia đình em. Nhưng mà mình thương người Việt Nam mình nữa, mình thương mình bên này, mình thương người con cháu mình thương người Việt Nam mình bên đó nữa.
Nhưng mà chị Thu ơi, chị cho mình hỏi câu này, chị nói cả gia đình đều bỏ hết cho bên Cộng Hòa. Nhưng mà chị có chắc là các cháu bỏ cho Cộng Hòa không?
Có
trong
em,
lúc mà nó bầu, nó có thể nó bầu riêng thì sao?
Dạ.
Trong lúc mà bầu cử đó chị, thì mỗi người đứng một cái chỗ khác nhau thì làm sao mà chị có thể biết được?
Gia đình nhà em, ấy với nhà bạn với nhau em gan thì quan thằng ra, nó tụi nó hiểu biết lắm. Nó đọc, nó nói là mấy người đó đó, là những người á bán linh hồn rồi, những người máu lạnh mới, chị chứ biết đâu, nó đọc ông Mao Trạch Đông rồi, ông mấy người bên nó giết người dữ lắm, không có thương người. Đó, thành thật đó, chỉ vì tiền, đồng tiền, ngồi trên đầu mình thôi.
Trời ơi, cháu bao nhiêu tuổi mà lý luận vậy chị?
Nó 20 mấy tuổi rồi.
Wow, 20 mấy tuổi đó, mà vang mà chị hiểu.
Thử ra, gia đình nhà em gan đi chị á, giàu cho người chăng nữa. Em nói thật, nếu mà mình thương người Việt Nam, mình bên Việt Nam á, da vàng máu đỏ, em nói thật, nếu mà không có da không nếu bầu cho bên đó là người Việt Nam mình còn chết nữa.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị nhiều. Nhưng mà chị Thu Nga thấy đó, trời ơi, con của chị Thu 20 mấy tuổi mà đã hiểu tường tận như vậy. Trong khi có những gia đình có những đứa con 50 mấy tuổi luôn chị Thu Nga.
Yeah.
Hay ngay cả ông bà xui cũng cả 60-70 tuổi luôn mà nhiều khi cũng nghịch hướng với nhau đó chị.
À, ở đây có một có những người mà con chỉ mới có 8 tuổi, 10 tuổi, dưới cái tuổi 16 tuổi mà cũng nhất định đi về nhà bảo là mẹ bầu cho ông Joe Biden, tại vì ông Donald Trump ông ác lắm, ông trục xuất gia đình của bạn bè của nó,
ông tách lìa gia đình,
cắt lìa gia đình. Rồi khi mà nó thấy mẹ của nó mặc cái áo mà pro Trump đó thì nó khóc, thôi là nó khóc. Còn cái thằng nhỏ 14 tuổi đó thì không cho nó đi biểu tình chung với lại bạn bè Mỹ đen của nó, thì nó về nó đốt thùng rác. Đó, ta thấy rằng có một cái nền giáo dục mà từ tiểu học tới trung học qua tới đại học, nếu mà quý vị cũng đã biết rằng ở trong đại học đó, những cái tài liệu đó là tài liệu toàn là thiên tả, tài liệu đó được lấy từ phía ở bên của miền Bắc chứ không phải của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy cho nên là chúng ta mới có ủng hộ cái việc mà Through Our Eyes, đó là một cái phim tài liệu mà ông Fred Koster ông làm cũng đã gần xong rồi, nếu mà không có cái dịch Covid thì chắc chắn là cũng đã gần xong rồi. Nhưng mà quý vị thấy trong tương lai là nó như thế. Và những cái đường lối của các phe thì quý vị đã thấy rồi. Bên Dân Chủ bây giờ sáng hôm nay chúng tôi cũng có dịch trong các tờ báo, thì họ thả tội phạm ra những tiểu bang Dân Chủ giống như Illinois, Chicago, New York để mà
nhiều
có thể lấy thêm phiếu. Dạ. Và cái
nhiều
việc
lắm,
mà gian, vâng. Và cái việc mà gian lận phiếu đó đã chứng minh có nhiều nơi đã xảy ra rồi, ngay ở Dallas Fort Worth này. Và ngay cả Tarrant County cũng bắt một người tội phạm mà gian lận về phiếu này. Thế mà bên Dân Chủ họ nói rằng không bao giờ có. Trước đây cũng bỏ phiếu qua thư thì sao? Trước đây là một cái chuyện khác, mấy năm trước là một cái chuyện hoàn toàn khác.
Cái chuyện tội phạm được thả ra thì chúng tôi có một
hiểu quá.
Biết có ngay cả có một người chánh án, một người quen là một người chánh án cũng nói rằng có những người đang bị là tù tội sát nhân đó chị Thu Nga, thế mà cũng được thả ra để mà cho tại ngoại, trong khi bình thường ra đó là rất là khó mà có thể ra trong những cái trường hợp như vậy, và rất là nhiều, tại vì họ nói rằng trong lúc Covid phải thả bớt người ra để cho nhà tù không bị đông, cho nên đây là một cái điều thật là đáng sợ. Và càng ngày cướp bóc càng xảy ra càng
đúng
nhiều
rồi.
Chúng tôi vừa biết có một gia đình ở trong một cái khu thật là lịch sự, cái khu đó từ xưa tới bây giờ mấy chục năm không bao giờ có cướp bóc, thế mà cũng bị hai người cướp họ xông vào nhà đó chị Thu Nga. Họ làm bộ họ bảo là ô nước chảy ở ngoài nè, nước chảy ở ngoài, giống như là họ báo động họ giúp giùm cho mình, mà vừa mới hé cửa ra là nó xông ngay tông cửa vào trong nhà, thành ra thật là đáng sợ trong cái tình trạng hiện nay. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái khó khăn, những cái khác biệt trong gia đình quý vị, hay là những cái kinh nghiệm quý vị đi bầu, đã đi bầu rồi như thế nào, còn nếu chưa đi bầu thì có những câu hỏi thắc mắc gì thì xin mời. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin được biết quý
em
danh.
Em là Ngọc Anh, em xin chào hai
vâng,
chị và
vâng,
chị.
Vâng, chào Ngọc
chị
Anh.
Ạ.
Dạ.
Em mới đi bầu ra nè. À, rất là đi bầu rất là dễ chị ơi.
À, chị phải Ngọc Anh phải chờ lâu gì? Không?
Dạ, à, em đi cũng sớm cho nên là cũng cũng không có nhiều người, nhưng mà bây giờ thì em đi ra thì thấy đông lắm. Nhưng mà bầu dễ lắm chị, mình bấm vô tiếng Việt đó, mình bầu rất là dễ, có cộng đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, thì mình nếu mình bầu đảng Dân Chủ, Cộng Hòa thì mình phải click vô thôi, rất là dễ. Cho nên là em muốn nói là cho quý anh chị hoặc các cô chú mấy bác gì đi tới cái thùng phiếu để mình đi bầu cho nó dễ, thì muốn cần người hét thì người ta sẽ hét cho mình, không có sao hết á.
À, sẽ có người giúp cho mình phải không chị?
Dạ. Có người giúp chị cho mình, không có sao mà. Mình nếu mình không biết tiếng Anh thì mình cứ click vào cái tiếng Việt của mình thì nó rõ ràng hết.
Vâng. Mà Ngọc Anh bầu như vậy là từ lúc bắt đầu đến nơi và sắp hàng cho đến lúc xong á thì bao lâu tất cả? Mất bao nhiêu thì giờ?
Em nghĩ là em ra như vậy là em về tới nhà là khoảng 40 phút thôi.
Ồ, 40 phút
cũng
thì
có
tốt
cũng
quá.
Không có chạy lắm.
Dạ.
Vâng, dạ vậy thì tốt quá. Vâng, cảm ơn Đồng Văn rất là nhiều. Tinh thần cao quá ha. Vâng, đi vào sau ngày đầu.
Mà em muốn nói là mình đừng cứ bốc qua, mình đừng có gửi mail. Nên nếu như ông bà, anh ba má mà cứ nhận cái mail rồi đó, thì người ta không có cho mình có tại cái thùng đó đâu. Người ta bắt mình phải xuống đau thao. Cho nên là mình cứ dẫn ba má hoặc ông bà tới, thì mình người ta cho mình hết ông bà ba má luôn, không có sao hết.
Không, nhưng mà ba má có nhận mail, nhưng mà ba má không có, chưa có bầu bằng mail thì vẫn bầu được ở chỗ đó chứ phải không anh?
À, được, nhưng mà mình phải dẫn ba má tới đó chị, nhưng mình có thể mình đứng mình hét được, người ta cho mình hét.
À đúng, ok, vâng. Rồi, nhưng mà trong gia đình Ngọc Anh thì có vấn đề căng thẳng gì về cái sự khác biệt chính kiến không?
Dạ, con em thì nó cũng còn nhỏ, nhưng mà nó cũng, thì chị biết là mấy đứa nhỏ bên này nó học trường thì nó theo... nó theo cái đảng Dân Chủ, nhưng mà thì bây giờ nó còn nhỏ thôi, thì từ từ mình sẽ nói thì nó hiểu hơn.
Rồi, vâng, cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều nha.
Vâng. Dạ,
vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị.
Dạ, vâng, xin được biết quý danh.
À, cho tôi giấu tên đi.
Dạ, giấu tên, dạ.
Đây. À, tôi muốn sáng nào thì thật sự ra tôi là người rất là quan tâm và nghe mỗi sáng nghe mấy anh chị Thu Nga rồi anh Đăng Khoa bàn luận về vấn đề bầu cử, thì tôi thấy rằng tôi biết là chủ trương của đài là bầu cho là support cho người nào, nhưng mà theo tôi ta quan niệm này, tôi là người 4 năm về trước là người đã bầu cho tổng thống Donald Trump, nhưng 3 năm vừa rồi, 3 năm rưỡi vừa rồi thì tôi thấy rằng những cái đường hướng của ông, những cái công việc của ông làm thì tôi rất là nghĩ đến cái chuyện mà ông nói ông làm, nhưng mà cái hành động của ông, những cái lời kích động của ông cho những cái bạo lực xã hội này nọ kia thì theo tôi nghĩ là những điều đó không nên. Rồi hơn nữa là trong những cái chuyện mình là người trong cái tầng lớp mà mình nói là thượng lưu đi, thì mình cách ứng xử thì mình nên ứng xử với nhau cho nó điềm đạm, mà nó có một cái gì có mang cái tính cách là nó xây dựng, chẳng hạn như cái debate vừa rồi đi, thì cái chuyện mình lên mình nói chuyện không ai cấm mình hết á. Nhưng mà mình phải nói làm sao, phải làm sao cho nó thể hiện một cái vai trò của một người chính khách.
Và nếu mà nói cái tính người thì vâng chị, rồi những điều ông nói rất là xác đáng. Nhưng mà cái con người là một, nhưng mà còn cái chính sách thì ông thấy sao?
Dạ, cái con người, cái tính cách thì tôi thấy chung á, thì tôi không đồng ý
không,
tất
chúng
cả
muốn
những
hỏi
quan điểm
chính sách chứ không phải cái tính cách.
Cái chính sách á thì tôi thấy như thế này, nói về chính sách á thì tổng thống Trump thì ông làm cái chính sách, nhưng mà tôi ông làm những cái chính sách ông đưa ra những cái chính sách thì tôi thấy nó có cái xu hướng là phù hợp cho cái người Mỹ của mình. Nhưng về sau này đó, những cái chính sách của ông đưa ra, những cái sắc lệnh của ông đưa ra, thì tôi phải cảm nhận là cái cabinet của ông á, làm á, thì không hiểu là vì một cái thơm đầu tiên hay là vì nông nổi nhỉ, những cái người mà cabinet á thì rất là dở.
Yeah.
Đưa ra những cái chính sách đưa cho ông, quay cho ông, rồi làm để cho ông đi đến những cái chính sách mà...
Tức là nói nôm na ra là kỳ này là ông sẽ không bầu cho ông Trump nữa, phải không ạ? Ông đổi ý, phải không?
Tôi thì thật sự là tôi nói là tôi vẫn phục coi chung như là một thần tượng của tôi như 4 năm trước đây. Nhưng mà tôi không đồng hoàn với quan điểm. Tôi thấy cụ thể nhất là những cái người mà đấu tranh yêu nước ở bên Việt Nam mà đang bị tù tội trong thời gian Trump làm tổng thống. Donald Trump không làm được bất cứ cái gì
không,
cho những người đó.
Năm nay chúng tôi muốn hỏi, tại vì cái đề tài ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ không có nói về cái chuyện chi tiết về chính trị, chỉ muốn hỏi xem là cái vụ đi bầu thôi. Đó thì ông
không,
có
năm nay,
ông có cái sự khác biệt thì trong gia đình.
Tôi không bầu cho Donald Trump và không bầu cho Đảng Cộng Hòa luôn. Tại
rồi,
vì tất
ông.
Cả những cái điều mà Đảng Cộng Hòa vừa rồi trong cái gói mà cứu trợ đó là thấy rất là tệ bạc.
Rồi cả gia đình ông cũng theo ông hay là có khác biệt gì không?
Không, trong gia đình của tôi và hầu như những người làm việc ở trong cơ quan của tôi thì họ đều thay đổi 180 độ hết luôn.
Dạ vâng, dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, quý thính giả bây giờ đây trên đường dây. Thành ra vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông. Bây giờ xin mời... xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị.
Dạ, xin được biết tiếng danh.
Em mỗi ngày cứ nghe đài.
Dạ, xin biết tên được không? Xin biết tên được không ông ơi?
Em cũng sẽ đi bầu Trump. Nhưng mà đó, em sẽ biết kết quả đó, người Việt Nam sẽ không được bảo lãnh qua đây, ổng sẽ cấm luôn. Mấy người Việt Nam mà đem ông bận trăm để ông bảo lãnh không được, cũng cấm bảo lãnh luôn. Em cũng sẽ bầu vẫn giữ vậy, bầu trăm. Tại vì trời ơi, nhiễm ở lúc mà đợt đầu em còn nhớ cái câu ổng nói á.
Dạ.
If you got right, you got right.
Dạ, vâng. Sao chúng tôi, ông nói nhỏ, chúng tôi vẫn volume tối đa rồi mà vẫn thấy khó nghe quá hả chị Thu Nga?
Dạ,
yeah,
đúng
rồi. Yeah.
Ok, vậy thôi, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông. À, vâng. Vâng, khi quý thính giả gọi vào, xin quý thính giả nói sát vào cái váy phone dùng, tại vì chúng tôi vặn volume lên tối đa mà vẫn thấy hơi khó nghe quá rồi chị Thu Nga. Thật ra về cái chương trình này, chủ đề hôm nay chúng tôi không nói về những cái chính sách, mấy chương trình trước mình cũng có nói nhiều rồi, chỉ muốn hỏi về cái chuyện bầu cử và cái sự khác biệt trong các gia đình Việt Nam. Đây cũng là một cái cuộc thăm dò, hồi nãy thì cũng có mấy vị cũng nói bầu ông Trump, bây giờ mấy vị sau thì lại nói không bầu ông Trump, thành ra cũng là một cái thăm dò để biết cái cách suy nghĩ và cái sự cái sự khác biệt của người Việt Nam mình, nhất là trong gia đình mình, như thế nào hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ thì bầu cho cái đảng nào hay là bầu cho người nào đó là cái quyền của quý vị, đó là cái quyền công dân của quý vị, chứ không phải giống như ở Việt Nam mà cứ đảng đề cử rồi dân chỉ bầu.
Đúng.
Vâng, thì cái đường lối đó thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, và chúng ta thấy cái đường lối của Cộng Hòa và Dân Chủ thì cũng đã rõ ràng rồi. Và người Dân Chủ thì ủng hộ cho tàu, ủng hộ phá thai, ủng hộ đồng tính, ủng hộ tăng thuế, và cái việc mà nổi loạn họ không có lên án, rồi họ đòi là cắt cảnh sát, và có nhiều nơi cũng đã xảy ra. Và sang bằng xã hội, không có một cái điều mà nói rằng sang bằng xã hội, nó không bao giờ nó có thể thực hiện được, giống như lấy của tiền của người giàu mà cho người nghèo, tất cả mọi người đều bằng nhau, quốc hữu hóa y tế, thì đó là những cái đường lối của ở bên Dân Chủ, và bên Cộng Hòa thì ngược trở lại. Thì chúng tôi chỉ nói ra một chút xíu như vậy để quý vị có thể tự chọn. Và chúng ta là media thì chúng tôi cũng biết là chúng tôi phải ở giữa. Nhưng mà chúng ta là social, nhưng mà chúng ta là media của người Việt tị nạn cộng sản, và chúng ta đã bỏ cái socialism, tức là cái chế độ xã hội chủ nghĩa, thì tại sao qua đây chúng tôi lại ủng hộ cho xã hội chủ nghĩa? Và đó là tùy theo quý vị nhận xét.
Cảm ơn chị Thu Nga. Có những người thì để ý chính sách rất là kỹ, có những người khác thì chỉ cần có một điểm thôi. Như chị Thu Nga nói đó, vấn đề mà chống lại cái chủ nghĩa xã hội, hoặc là những người Thiên Chúa giáo thì chống lại cái việc phá thai. Nhiều khi chỉ một cái điểm chính đó là quan trọng, còn những cái điểm khác thì cứ 4 năm này rồi lại 4 năm kia là nó có thể thay đổi luôn luôn. Cho nên cũng hoàn toàn tùy theo ý kiến của quý thính giả. Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin được biết quý danh.
Cháu tên Nguyên, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga.
Vâng, chào Nguyên.
Có nghe rõ được cháu không vậy?
Nghe rõ. Nó hơi nhỏ một tí, Nguyên có thể nói sát hơn không?
Giờ nghe rõ hơn không cơ?
Vâng, rõ hơn được một chút, dạ, vâng.
Hôm nay thì cháu đang trên đường đi bầu. Và cháu có một cái ý kiến như vậy. Hồi nãy cháu có nghe cái chú kia chú phát biểu á. Chú nói là chú ấy không có bầu cho ông Trump, nhưng mà chú ấy vẫn thần tượng ông Trump. Thì cháu hơi bị rối cái đó. Còn đối với cháu á, thì cháu suy nghĩ rất là không có rộng, không có hiểu nhiều. Nhưng mà cháu hiểu đó là nhiều đời tổng thống rồi. Chứ có một vị tổng thống nào mà cần cho được cái xã hội chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc. Nhưng mà riêng ông Donald Trump thì ông đã làm được điều đó. Và ông đã dẹp loạn ở Biển Đông, cũng như là ông ấy cho từ Israel ở bên phía Trung Đông, nghĩa là phải bắt tay nhau hòa. Đó là những cái việc mà những người tổng thống khác không làm được. Và khi mà ông Trump, ông ấy bị virus Vũ Hán đó, thì tất cả thế giới đều hướng và cầu nguyện cho ông ta. Và khi mà cháu làm việc trong tiệm của cháu thì có những người đó, người ta không có, người ta tuy là người ta có trí thức, nhưng mà người ta không có tri thức. Người ta đã tính bầu cho ông Joe Biden, nhưng mà cháu phân tích những việc ông Trump ông làm. Tại vì ông làm ông cũng có hưởng đồng nào của dân hết á. Ông ấy làm free, và ông ấy làm ngày làm đêm. Ông ấy lo cho nước Mỹ vững mạnh trở lại, và bây giờ phải tiếp tục, phải vĩ đại hơn nữa. Thì cái điều mà cháu muốn cho mọi người suy nghĩ, những người thông minh thì sẽ tiếp tục bầu cho Donald Trump. Còn những người mà thì nghĩ về cái quyền lợi cá nhân của mình á, thì họ sẽ không bầu cho ông Donald Trump, vì một cái vấn đề là ông ta không ký những cái chất mà để cho 1.200 ngay bây giờ, hoặc là ông không cho cái chương trình mà bảo lãnh những người nước ngoài vô quá nhiều. Tại vì ông ta làm như vậy để ổn định cho một nước Mỹ. Nếu mà cứ tràn ngập những người di dân vô thì người Mỹ sẽ ra sao? Và cái công việc của người Mỹ làm, ông ấy lấy về rất là nhiều. Cho nên mình phải nhìn những cái việc có lợi cho quê hương đất nước của mình. Chứ mình đừng có vì những cái cá nhân để mà mình đánh giá một cái người mà người ta làm việc ngày đêm. Và người ta không lấy một cái xu ten nào trong túi hết, mà nhiều khi ông ta còn phải móc tiền túi ra để làm những cái việc từ thiện. Đó là những cái điều mà mình thông minh nhìn thấy.
Cảm ơn ý kiến của Nghiêm. Nhưng mà trong gia đình Nghiêm thì sao? Có ai ngược lại với ý kiến của Nghiêm không?
Không, gia đình của cháu thì cháu phân tích rất là rõ ràng, và gia đình cháu là toàn người thông minh thôi. Cho nên là không có ai đầu bầu cho đảng Dân Chủ đâu cô. Đó là một điều chắc chắn, chồng con cháu đều không
cảm ơn
hết.
Nghiêm, cảm ơn ý kiến của Nghiêm nhiều. Nhưng mà thôi, mình cũng không có nên nói là không như vậy không thông minh. Tại vì như vậy
cháu
tự nhiên mình lại sẽ...
của cháu mà cô, nó phải là đài nói đâu mà sợ.
Ok, không ai sợ những cái điều đó. Nhưng mà có điều thôi, tại vì khi mình nói người ta thì người ta cũng nói lại mình, thì hai bên lại thành những cái tranh luận thừa thãi. Tại vì ai thông minh, ai không thông minh thì lại biết ngay rồi, không cần phải vạch ra như vậy. Rồi, cảm ơn Nghiêm nhiều nha. Thính giả bây giờ đầy trên đường dây, chị Thu Nga ơi. Em biết là vậy là chúng ta thông minh hay không thông minh hả chị Thu Nga?
Vâng, cái đó thì bây giờ cũng mình cũng tự biết thôi. Nhưng mà cũng giống như chị Thủy nói, chỉ cần một điểm người ta không thích ông Tổng thống Donald Trump là họ không chịu. Họ chỉ nói là tôi không có gì thích ông đó. Nghĩa là tôi chống ông chưa có mở miệng ra là tôi chống. Tại vì tôi ghét cái ông đó lắm, ông ăn nói nghe là lỗ mãng. Nếu mà như vậy thì tại sao là mình lại phủi những cái điều mà ông làm lợi cho đất nước của mình? Đừng nhìn, đừng nghe những gì ông Trump nói, mà hãy nhìn những gì ông Trump làm.
Thật
ông Trump
ra,
làm rất là
ra.
Nhiều.
Những người mà thông minh như là cô Nghiêm nói đó, thì cũng vẫn tiếc một điều là ông Trump đó, vì ông là một con người quá hăng say và ông ấy làm đúng như vậy. Ông ấy làm không phải vì cái chức vụ hay vì tiền nong hay vì thế lực hay vì ảnh hưởng về làm giàu, mà thành ra ông nghĩ gì ông nói lấy, ông không cần quan tâm là người khác nghĩ sao về những cái điều ông nói, thành ra đâm ra làm cái cớ vớ phạm, làm cho nhiều người dùng vào những cái sự mà anh nói quá bộc trực, quá thẳng của ông để mà chỉ trích ông. À, cái vấn đề mà người ta cứ dùng cái chữ không có presidential attitude, không có một cái cách thức mà có vẻ như tác phong của tổng thống đó. À, đó. Nhưng mà thì mỗi thời đại chúng ta mỗi thấy khác, cái nước Mỹ ngày nay thay đổi rất là nhiều, cho nên tất cả mọi sự nó cũng đều thay đổi hết rồi chị Thương Nga. Tất cả những cái tác phong trước đây đó hầu như bây giờ không có còn hữu hiệu. Ví dụ như tác phong của tổng thống Obama thì ai những người yêu mến thì cho là rất là nhũn nhặn, khiêm tốn, hiền lành, nhưng mà những người khác thì lại bảo là một vị nguyên thủ quốc gia không thể nào mà quá nhũn nhặn như vậy được. Cho nên đã nói chính trị thì thế nào cũng có người chống, người khen, nhưng mà chỉ có hơi tiếc một điều là tại vì nhiều khi cái sự bộc trực thẳng thắn quá, quả tình nó không đi hợp với chính trị. Và đó cũng là điều mà ngay từ đầu ông Trump cũng nói và mọi người cũng nói rằng ông không phải là một con người chính trị gia tí nào, và đó là lý do tại sao ông được đắc cử cách đây 4 năm, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nếu mà ông không có tài giỏi, ông không thông minh, ông không có đánh bại được 16 ứng cử viên của đối thủ của ông đó, thành ra chúng ta thấy là ông có smart hay không thì mình biết. Nhưng mà tác phong đúng như vậy, ông Obama này thì ta nói ông nhũn nhặn, nhưng mà những người mà không ủng hộ ông thì nói là ông hèn. Rồi ông đi ở cái cửa sau của cái phi cơ khi mà tới tàu. Rồi ông Joe Biden này thì tuổi trẻ nói rằng ô, ông đó ông nice, ông quỳ xuống giống như là ông chịu lỗi cho cái việc mà cảnh sát da trắng bắn người da đen. Nhưng mà rõ ràng là cái quỳ như vậy thì những người không ủng hộ nói rằng ông quá hèn hạ để mà quỳ, để mà xin phiếu. Vì vậy người ta nói là yêu nhau thì yêu cả đường đi, mà ghét nhau thì ghét cả công ty họ hàng. Cái thái độ một của bà Pelosi mà bà xé to xé nhỏ cái bản mà cái bài viết của tổng thống mà mình gọi là thông điệp đầu năm đó, nhưng thì quý vị có thấy cái đó là có đúng hay không?
Nhưng mà thật ra cũng phải nói, tại trước đó thì bà giơ tay bắt tay và ông Trump không bắt tay bà, thành ra bà trả đũa bằng cách bà xé cái bản đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu tên Jimmy, cháu chào hai cô.
Vâng, chào Jimmy.
Dạ, cháu thì cháu ủng hộ ông Trump, cháu bầu cho ông Trump. Tại vì đúng như mấy cô với lại chị Nghiêm vừa nói thì ông Trump thì ông nói chuyện không như Việt Nam mình nói là không có uốn lưỡi, 7 lần trước khi nói ông bộc trực ông nói ra, nhưng mà tất cả những cái đó của ông là chỉ là minor thôi. Cái the biggest credit mà I give to him là he control được ông, cái thằng tàu khốn kiếp đó, nó chỉ có dọa dẫm mấy người dân nghèo, mấy nước nhỏ, nước gì tiểu thôi. Nhưng mà chỉ có một mình ông Trump, trong cháu ở đây khoảng 20 mấy năm rồi, chưa có một người tổng thống nào mà dám chống lại thằng Tàu. Chỉ có một mình đảng Cộng Hòa hiện nay dám chống lại thằng Tàu, dám lật ngược lại tất cả những gì mà thằng Tàu nó tuyên bố về chủ quyền của biển, chủ quyền của đất của nó, đường lưỡi bò, tất cả những gì thằng Tàu làm đều bị ông Trump chống hết. Và thật thì hiện nay nếu mà mình để ông Trump thua là coi như là thằng Tàu nó lại lấy lại cái sức mạnh của nó. Nên tất cả mọi người nên bầu cho ông Trump.
Vâng, cảm ơn.
Ông Trump mới, dám cự lại thằng Tàu, dám tìm tự được thằng Tàu thôi, và thằng Tàu nó đang ngán ổng.
Vâng.
Cho nên mình phải để cho ổng tiếp tục 4 năm nữa, chứ đừng có để mình thua cái thằng Tàu lúc này.
Cảm ơn Jimmy. Nhưng mà Jimmy cho hỏi một câu nha. Nhưng mà cái ý kiến đó thì nhiều người, thí dụ như con cháu chúng ta còn trẻ, hay là những người Mỹ khác, người ta sẽ nói rằng cái đó cũng là cái quyền lợi riêng của Việt Nam mình thôi. Trong khi ông Trump là tổng thống của nước Mỹ, kia họ đâu có care lắm cái chuyện Tàu. Thì lúc bây giờ trả lời sao?
Thì bây giờ mình phải nghĩ, con mình phải nghĩ về lâu về dài. Ông Trump ông không có phải là một người, ông chỉ là một người, cái khuyết điểm của ông là một người bộc trực thôi, nhưng mà ông làm được việc, ông dẫn dắt đất nước qua khỏi cái dịch đại dịch COVID 19 này. Chứ bây giờ nếu mà những nước như là nước Pháp, nước Anh hay là này kia, người ta vẫn gặp những cái trở ngại về COVID 19, cái khó khăn về COVID 19, nhưng mà cái của mình cũng chịu đựng, nhưng mà cái đó chứ nghĩ không có vượt qua được. Tất nhiên là cái đó là một điểm son của ổng. Cái gì cháu nghĩ là những cái điểm gì ông Trump làm là the best for America, cho nên cháu Trump hoàn toàn đồng ý ủng hộ ông Trump. Đâu cháu không ủng hộ ông Biden. Tại vì ông Biden nhìn ông mặt ông là coi như là đã muốn bị bệnh Alzheimer rồi.
Cảm ơn Jimmy rất là nhiều.
Ông Biden không có làm được việc.
Đúng, cảm ơn Jimmy. Thật ra đó, ông Biden đó, thì nhiều người nói là bầu cho ông Biden, tức là coi như bầu cho bà Kamala đó. Phải không chị Thương Nga?
Đúng rồi. Dạ,
vâng,
dạ, vâng.
Tại vì ông ấy rõ ràng, ông 78 rồi mà 4 năm sắp tới lại lên thành tới 82. Mà bây giờ ông cũng có nhiều dấu hiệu. Cho nên vấn đề bây giờ không phải là bầu cho ông Trump hay ông Biden, mà là bầu cho ông Trump hay là bầu cho bà Kamala Harris. Tại vì chắc khó lòng ông Biden có thể qua được 4 năm một cách trọn vẹn. Vâng, xin mời vị thính giả kết tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Alo.
Vâng, xin được biết quý danh ạ.
À, có phải tôi không?
À, đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Vâng. À, chào chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga ở trên Đà Lạt. Yeah. Chúc hai chị được và gia đình được nhiều.
Dạ vâng, dạ, xin được biết cái danh của ông ạ. Vâng.
À, tôi tên là Văn Ngọc.
Dạ vâng, chào ông Ngọc.
Vâng. Gọi và đài xin yêu cầu nhạc để yêu cầu đây.
Dạ vâng, nhưng thưa ông Ngọc, chúng tôi còn chừng 2 phút thôi thưa ông. Dạ.
Không.
Vâng.
Thì tôi cũng xin hãnh diện là tôi nói, tôi đã từng đi tù cải tạo với anh Dương Phụng ở trên Trạng Lớn.
Dạ. Vâng.
Năm nay tôi 80 mấy tuổi rồi.
Ồ, vâng, dạ. Vâng, thưa ông Ngọc, nhưng mà cũng rất
này,
tiếc là chúng ta gần hết giờ đó.
Thế này tôi không bầu cho cái người mà đã từng cản trở những người tị nạn vào Mỹ.
Vâng.
Tôi không bầu cho người đó. À, người đó là ai? Rồi.
Tức là ông không bầu cho ông Biden. Dạ.
Đã từng tị người ai để mà làm khó. Rồi bây giờ lại muốn lấy điểm ai để mà lấy cái người đàn bà đó nè. Rất để mà lấy màu em năm nay 78 tuổi. Đã ra cái thể thống gì hết.
Vâng.
Cái
vâng.
Gì tôi vẫn mê ông tôi là cùng.
Vâng.
Là mọi cái trên đời chưa không tổng thống mà ông làm. Tôi xin nói như vậy. Tôi rất rất quý ông Donald Trump. Và
dạ.
Không rằng nếu ai mà bầu cho bên kia đó sẽ mở mắt ra trong 4 năm tới khổ như thế nào thì đừng hối giận nha. Cảm ơn
ý kiến của ông Ngọc. À, vâng, rất tiếc là quý thính giả đầy đường dây hết chị Thương Nga ơi, nhưng mà chúng ta không còn giờ nữa. Vâng, xin chị mời chị đúc kết thì chị.
À, dạ vâng, cái chương trình này chắc chắn rằng lôi cuốn nhiều người lắm, tại vì cũng có nhiều ý kiến muốn đưa ra. Vì vậy cho nên là trong từ đây cho tới bầu cử thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái đề tài này để quý vị có thể đóng góp. Và ngày hôm nay là ngày bầu cử đầu tiên early vote cho tiểu bang của chúng ta. Vì vậy cho nên là sáng hôm nay cũng có nhiều người cũng đã sắp hàng đi bầu rồi. Và chúng tôi cũng có nói về cái việc mà cái cách thức bầu cử của năm nay nó khác với những năm trước, là chúng ta không có thể bầu từng đảng được mà chúng ta chọn từng người. Tuy nhiên nó cũng dễ thôi. Quý vị vào đó thì được người ta đưa cho một cái ballot rồi quý vị tới. Có cái số của quý vị người ta đã cho rồi, quý vị bấm vào đó. Bên cạnh những cái tên, ở dưới những cái tên của những ứng cử viên đều có chữ O là chữ Republican, chữ D là Democrat, rồi chữ L là Liberal, và chữ I là Independent, và chữ G là chữ Green. Và nếu mà quý vị nào mà muốn bầu cho đảng Cộng Hòa đó thì ngay ở trên cái section ở trên. Và quý vị nhớ là mình bấm từ từ, mình bấm khoan thai, mình bấm nhanh thì cái máy nó hơi đứng ở trở lại một tí xíu, nó pause. Thành quý vị cứ từ từ mà bầu cử, cũng không có cái gì mà khó khăn hết. Chúng ta đi sớm để chúng ta chắc chắn rằng cái phiếu của chúng ta sẽ được đếm. Và nếu mà đi bầu được thì nên đến phòng phiếu, thay vì là chúng ta ở nhà mà bỏ qua thư. Thì bỏ qua thư thì có thể gian lận hoặc là lạc mất, thì chúng tôi cũng chỉ thể tóm tắt được thôi.
Và đối với những người lớn tuổi đó thì đều có những cái địa điểm handicap đó, ở tất cả những cái chỗ handicap parking đó nó đều có, nó sẽ có cái sẽ có người ở đó mà để quý vị sẽ không phải chờ đợi, và người ta sẽ có thể ra tận xe để mà người ta đem cái máy bầu đó ra tận xe để cho quý vị có thể bầu được. Thành ra đừng để bất cứ lý do gì cản trở mình không bầu trong năm nay. Và đó là cái mục đích của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay, để mà kêu gọi tất cả chúng ta hãy sử dụng cái sức mạnh của lá phiếu của mình, bầu cho ai cũng được, nhưng mà đừng bỏ qua cái chuyện mà cái quyền hạn của lá phiếu, nó rất vô cùng quan trọng trong cái năm này. Và cũng kính chúc cho tất cả mọi gia đình Việt Nam, hy vọng rằng chỉ còn vài tuần nữa, cố gắng, chúng ta sẽ cố gắng tránh nói chuyện chính trị. Nếu mà có những cái sự khác biệt của những gia đình mà cùng một chính kiến thì phải xin là chúc mừng tất cả những gia đình Việt Nam có cùng một chính kiến với nhau. Nếu có sự khác biệt thì xin cố gắng đừng có để cái điều đó gây sứt mẻ cho cái tình thân ở trong gia đình của mình. Bởi vì đây chỉ là một chuyện bầu cử, sau ngày bầu cử mọi chuyện sẽ qua, sau 4 năm ông Tổng thống thì sẽ qua, cùng lắm là 8 năm. Đừng để tất cả những cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái tình cảm ở trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Đây là cái điều có lẽ là quan trọng nhất. Bởi vì cái tình gia đình máu mủ mà để cho những cái chuyện bên ngoài, chuyện chính trị của nước Mỹ, nó làm cho cắt đứt đi, là một cái điều thật là đáng tiếc, là đáng buồn. Và đó là điều chúng tôi chúc quý vị không một gia đình nào gặp phải. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Thiêu Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay, thưa chị. Cảm ơn quý thính giả gọi và đóng góp. Hẹn gặp lại chị Thiêu Nga tuần sau nha.
Dạ vâng, hẹn gặp lại. Dạ, xin chào tạm biệt ạ.
Vâng, dạ, xin chào tạm biệt. Vâng, và chúng tôi cũng sẽ xin sẽ tia trở lại những đề tài này. Mỗi kỳ sẽ khác, có một tí khác hơn một chút xíu, cái đề tài khác hơn một chút để chúng ta sẽ cùng thảo.